I think it would be good to continue the fellowship we had on Sunday.
Tôi nghĩ là anh em mình nên tiếp tục chủ đề mà hôm chủ nhật anh em mình đang phân công, đã phân công.
Last Sunday afternoon we had a open fellowship, right? With questions and sharing from many.
Chiều chủ nhật tuần vừa rồi thì anh em có một buổi thông công mở, anh em có thể hỏi đáp và cùng nhau chia sẻ trả lời.
So and I really enjoyed it.
Và tôi thực sự yêu thích điều đó.
And I don't know if there's something still open there's still open points or open things we can use the time tonight.
Anh em có một chủ đề hay câu hỏi nào để mà anh em có thể sử dụng thì giờ tiếp theo này không?
It's not that I don't know everything either, but we can see if we find together something in the word.
Tôi thì cũng không có biết hết, phải là biết hết tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm lời Chúa trong Kinh Thánh. Anh em có điều gì muốn hỏi không ạ?
Trong công ty mà sếp họ theo Phật á, thì công ty đấy họ hay cúng bái thờ cúng rất là nhiều, thì mình có nên làm ở đấy không hay là nghỉ?
Just if someone is an employee for a company, but that company worship idol, many ceremonies should one stay or leave.
Oh wow.
What's up?
You here?
Oh.
You know much better the culture here. So what would you say?
Anh em thì hiểu rõ cái văn hóa Việt ở Việt Nam hơn, việc thờ cúng thờ thần tượng á, thì anh em nghĩ sao?
How long would you stay?
tôi vẫn làm bình thường. Đó là cái,
nếu là tôi thì tôi vẫn làm bình thường, bởi vì đó là cái tín ngưỡng của họ. Mình không thể nào mà cản họ hay là làm cho họ từ bỏ cái việc thờ cúng đó cả. Thay vào đó thì mình có thể cầu nguyện với Chúa cho họ, và mình cũng nhân cơ hội xin Chúa giúp lễ giữ lễ thổi kèn. Cũng quan trọng là cái đời sống của mình ở đó được biểu lộ như thế nào nữa. Mình có biểu lộ được Chúa ra ngoài hay không, hay là mình biểu lộ con người xác thịt của mình, thì mình muốn làm cho họ tin Chúa thì bằng cách mình sống sống theo ý sống Chúa như thế nào. Đấy, và tóm lại là bằng cách ăn ở của mình thì có thể họ sẽ chú ý đến Chúa trong mình. đôi khi có thể mình nói mình theo Chúa rồi họ theo Phật, nhưng mà cái cuộc sống của mình có khi còn không bằng họ. Họ có thể yêu thương người yêu thương là những người hay là quan tâm, sống quan tâm với những người xung quanh mình hơn. Đôi khi cũng cần phải học cách sống của những người có cái cuộc sống, đời sống tốt.
Yeah, of course we should not participate in their ceremony.
Tất nhiên là anh em mình sẽ không có được tham gia vào những cái nghi thức của họ.
Stay away from the ceremony things.
Chúng ta nên tránh xa khỏi những cái sự thờ cúng đó.
But if then you if you should stay in this company or not, this is to ask God.
Và việc mà anh em có ở lại làm việc ở công ty đó hay không thì đó là điều anh em phải hỏi Chúa.
Yeah. Because of course when they do this, they worship the demons.
Tất nhiên là khi mà họ làm những cái điều đó thì họ đang thờ phụng ma quỷ.
Yeah, but then and they do it publicly, right?
Và họ làm điều đó một cách rất là công khai.
In other companies, they maybe don't do it that publicly, but it's the same thing.
Có thể có những công ty khác họ không có làm điều đó công khai, nhưng mà làm một cách ẩn giấu.
So in the world, it's always like you're always confronted with the darkness.
Và thế giới ở trong khi sống ở trong thế giới này thì anh em phải đối diện với những bóng tối như vậy thôi.
But we are under the name of Christ.
Nhưng mà chúng ta ở dưới danh của Chúa Giêsu.
His name is very powerful.
Và danh của Chúa thì có quyền năng.
He is the Lord of Lords, says the Bible.
Kinh Thánh nói Chúa là Chúa của các Chúa.
Yeah, there are many things to want to be Lord or to control, but He is higher than all.
Có rất là nhiều thế lực đang cầm quyền ở trên không trung đúng không? Nhưng mà Chúa lại là cao hơn tất cả những điều đó.
So it's good to make use of His name and call His name and proclaim His name.
Amen. Cho nên là anh em thật tốt nếu mà anh em biết kêu cầu trên danh của Chúa, học tập và kêu danh của Ngài.
Yeah, because then the darkness and the demons, they will flee.
Thì vậy thì bóng tối và ma quỷ thì cũng sẽ lùi xa khỏi anh em.
Amen. But of course, if you don't have peace to stay there, then bring it, ask the Lord, and He will provide you with a different job.
Nếu mà anh em không có bình an để mà ở lại đó thì anh em có thể cầu nguyện và Chúa sẽ chuẩn bị mở đường cho anh em có một công việc khác. Em thì nhớ đến một câu Kinh Thánh hôm bữa thứ năm mình có học công là ở trong Dân Nhất đoạn 5 câu 18. Phần thứ hai nó là ai xâm bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được.
Câu nào nói lại không ai mình?
Dạ, ở trong Dân Nhất đoạn 5 câu 18. First John 5.
Chị cũng muốn chia sẻ trong trường hợp đó là hiện tại chị đang làm tiệm nail, chị cũng là người theo đạo Phật. Mà chị vẫn đang làm việc và không có nghỉ. Vì Chúa cho mình thấy sự khác biệt khi có Chúa và những người đi theo đạo khác. Vì chị nhận thấy là mình ở trong một chỗ làm, nhưng mà mình được Chúa tách biệt ra. Và nhờ như vậy mà mình mới càng tin khi Chúa tách mình ra, nhưng chị vẫn làm ở chỗ đó.
On Sunday we also had fellowship on the love of God for His house.
Và hôm Chủ nhật vừa rồi thì chúng tôi cũng có thông công về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhà của Ngài.
Like the Lord Jesus, when He saw the temple, what they were doing in the temple, He got angry.
Giống như khi mà Chúa Giêsu nhìn thấy cái tình trạng sa ngã trong đền thờ của Đức Chúa Trời á, thì Ngài đã trở nên giận.
And this was because the seal of God was burning in his heart.
Đó là bởi vì cái sự sốt sắng về nhà Đức Chúa Trời chưa đốt thôi.
And this love caused this reaction.
Và cái tình yêu đó ở trong lòng Chúa đã dẫn đến cái hành động.
And for us, what is it? Yeah, when we come together, do we have the same steel? Do we have the same love?
Vậy câu hỏi là khi mà chúng ta đến với nhau, đến với nhà của Chúa, thì chúng ta có cái sự sốt sắng giống như vậy không?
Or is it just we meet for Bible talk?
Hay là chúng ta chỉ gặp nhau để nói thảo luận về Kinh Thánh thôi?
We read together and talk, pray and talk about the Bible.
Hay là chúng ta chỉ đọc rồi nói và cầu nguyện chung với nhau thôi.
All right. The seal, this fire of God should also burn in our hearts.
Vậy thì cái sự sốt sắng của Chúa cũng nên được cháy lên, được thiêu đốt ở trong lòng của chúng ta.
And we can read one verse in Zechariah chapter 1, verse 14. Zechariah.
Anh em và anh em đọc ở trong Zechariah.
Zechariah chương 1.
Chương 1.
Câu 14.
Câu 14. Thiên sứ đương nói cùng ta, bảo ta rằng, khá kêu lên và nói rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân có phán, ta vì Jerusalem và Sion động lòng khen quá lắm, và ta rất không.
Only 40, but yeah, the beginning is good. I am exceedingly angry with the nation.
Em đọc luôn câu 15 nha. Và ta rất không đẹp lòng các dân tộc đương yên vui, vì ta hơi không bằng lòng và chúng nó càng thêm sự khốn nạn.
So the Lord is zealous not just for, or His desire is not just to save many people.
Nên anh em có thể thấy là cái khao khát trong lòng Chúa không chỉ là cho nhiều người được cứu.
His desire, his focus is for Jerusalem and for Zion.
Nhưng mà mục tiêu của Ngài, sự tập trung của Ngài cũng dành cho Sion, cho Jerusalem.
Zachary, chương 1, câu 14. And and that's why he was because he loved Zion, he was angry with the nations.
Và bởi vì Chúa rất yêu Sion của Ngài, nên Chúa mới rất không đẹp lòng các dân tộc khác.
So this shows the reaction, you know, and how is our reaction when we love Zion?
Tình yêu của Chúa thì sinh ra hành động. Vậy thì ở trong lòng của chúng ta nếu có tình yêu thì sẽ nảy sinh ra điều gì?
Do we care to that there would be food in the house of God?
Liệu chúng ta có quan tâm là trong nhà của Chúa có thức ăn hay không?
Or do we just say, well, the house of God, I can't do anything. It's his job.
Hay là chúng ta nói rằng ở nhà của Chúa tôi không thể làm gì, đó là chuyện của Chúa.
Oh Lord, this seal should be in us.
Oh Chúa ơi, cái sự sốt sáng đó nên có ở trong lòng của chúng ta.
Yeah, the first reaction is that we love the brothers and sisters.
Và cái phản ứng đầu tiên khi chúng ta có tình yêu đó là chúng ta phải yêu mến anh em của mình.
And love is expressed in care for them.
Và tình yêu thì thể hiện trong việc chúng ta phải quan tâm đến họ.
Yeah, love is not how much I say with my words, oh, I love everybody.
Tình yêu không phải chỉ là nói miệng là tôi yêu mọi người.
But you see, like the parents with the baby, the love is expressed in so much care.
Nhưng mà giống như tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, anh em có thể nói tình yêu đó khiến cho bố mẹ rất là chăm sóc, quan tâm con.
That they provide food day and night.
Chuẩn bị thức ăn cho con mình ngày đêm luôn á.
Even the mothers at night, they still stand up.
Thậm chí là những người mẹ đến tối muộn cũng có thể cho con mình ăn.
And they willingly deny their own sleep.
Và họ, những người mẹ thì có thể từ chối cái giấc ngủ của mình để chăm sóc con.
Or like deny the self, so to say.
Như vậy là đang từ chối bản thân của họ rồi, xác thực của họ.
Am I willing to do this for the brothers and sisters?
Và liệu chúng ta có sẵn lòng làm điều này cho các anh chị em hay không?
Maybe I don't need to stand up in the middle of the night, but maybe separate some time and prepare some food for the meeting.
Có thể là anh em không cần phải thức dậy lúc nửa đêm hay là sau đó, nhưng mà anh em có thể dành một ít thời giờ để có thể chuẩn bị thức ăn đem đến nhà Chúa.
Yeah, and to pray for them constantly.
Để cầu nguyện cho họ một cách bền lòng.
Or do I just pray for my job, my family, and my future?
Hay là chúng ta chỉ cầu nguyện cho công việc, cho gia đình, cho tương lai của chúng ta thôi.
I don't mean that we should not pray for these things, okay?
Nhưng mà tôi không có ý nói rằng chúng ta không nên cầu nguyện cho những điều đó.
But what are we burning for?
Nhưng mà điều đang thiêu đốt ở trong lòng chúng ta là gì?
And may, yeah, this is really where we can gain this love of Christ.
Đây là lúc mà chúng ta có thể kinh nghiệm và có được điều tình yêu của Chúa.
Yeah, First John says the Lord Jesus, he laid down his life for us.
Trong gian nhất thì nói là Chúa đã từ bỏ mạng sống của Chúa cho chúng ta.
And we should also lay down our soul life for the brethren.
Và chúng ta cũng nên từ bỏ sự sống tâm hồn mình cho anh em mình.
Yeah, and maybe let's read First John 3 verse 16.
Anh em có thể cùng đọc ở trong nhân nhất đoạn 3 câu
16,
16.
16 và 18.
Câu 16 và 18.
Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống chúng ta
nên bỏ sự sống.
Các con cái bé mọn chớ yêu mến bằng lời nói và lữ, nhưng bằng việc làm.
Và
Amen. There is not love in word or in tongue, but in deed and in.
Chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, bằng việc làm là lẽ.
So Lord, so if I, yeah, this is how where you can, this is a, how to say, a proof or where you can see the love.
Đó là một cái bằng chứng, việc làm và lẽ thật là cái bằng chứng để anh em có thể thấy được tình yêu.
Not just in tongue, but am I ready to lay down my life for the brethren?
Không chỉ là yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng mà liệu anh em có sẵn lòng để từ chối sự sống của mình cho anh em khác không?
Oh Lord, yeah. And one example is Paul. One example for this, what we just read, is Paul in Acts chapter 20.
Một ví dụ cho điều này chúng ta có thể đọc ở trong công vụ chương 20.
Acts 20 verse 27, and we can read 27 to 31.
Công vụ đoạn 20 từ câu 27 đến 31. Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho hết biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bài mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong lòng phòng. Chẳng tiếc bài đâu, lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng xúc dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm ngày và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn.
So even day and night, he warned everyone day and night with tears.
Paulo đã chảy nước mắt và khuyên bảo mọi người ngày và đêm.
And he did not. He did not declare to the whole council of God.
Ở trong câu 27 nói là Phaolô không trễ nải chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
So for him it was not just enough to have just a Bible study.
Vậy nên đối với Phaolô thì việc giảng dạy lời kinh thánh là không có đủ.
But he wants to show them the whole counsel of God, the whole purpose of God.
Nhưng mà Phaolô tỏ ra cho biết hết trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời.
And that's why he had such a he gave himself so much because it was this seal of God.
Đó là lý do mà Phaolô đã dâng trọn bản thân mình, đó là bởi vì cái sự sốt sắng của Chúa ở trong lòng ông.
He knew God is zealous or desiring Zion and Jerusalem.
Vì Phaolô biết là Chúa có cái khát khao, Chúa có cái sự sốt sắng để có được Zion, có được Jerusalem của Ngài.
And this love caused him to give everything. To care for the saints.
Và cái tình yêu đó đã khiến Phaolô cho đi mọi thứ để chăm sóc các thánh đồ.
Amen. This is really a good example.
Đây thật sự là một ví dụ rất là tốt cho chúng ta.
From which I want to learn.
Mà tôi muốn học tập từ điều này.
Yeah. And then he says, verse 28, take heed to yourselves and to all the flock.
Và nói tiếp ở trong câu 28 rằng anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bài.
And so he brings a warning.
Và ông đã ở đây ông có một lời cảnh báo.
And that verse is that so take heed that because yeah the Holy Spirit has set you as overseers to shepherd the church of God. Verse 28.
Yeah. Và Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời.
Yeah. All right. So this is so he shows now it's your job.
Và bây giờ đây là công việc của anh em.
Yeah. Now it's your turn to shepherd and to give food.
Bây giờ là trách nhiệm của anh em để chăm sóc và chuẩn bị thức ăn cho hội thánh của Chúa.
Yeah. And that doesn't mean when we care for the house of God and we have this, you know, we share something in the meeting, it doesn't mean that we become the boss.
Anh em nên hiểu là không phải cái việc mà mình nói điều gì đó ở giữa hội thánh, chia sẻ điều gì đó thì khiến cho mình trở nên là sếp, là người dẫn đầu ở giữa anh em.
It doesn't mean everybody needs to listen to me.
Điều đó không có nghĩa là tất cả các anh em khác phải lắng nghe mình.
And if not, then you have a problem.
Nếu mà anh em thực sự có nghĩ như vậy thì mình đang gặp vấn đề rồi.
Even warns that wolves will come in among you.
Ở đây Phaolô thậm chí còn cảnh báo rằng muôn sói dữ tợn sẽ xen vào trong vòng anh em.
And verse 30 is even clearer. The wolves, they're not coming from outside, but from among yourselves, men will rise up.
Và câu 30 thì thậm chí là nói rõ hơn rằng những người đó không có đến từ bên ngoài, nhưng lại ra từ giữa anh em.
Yeah. Oh Lord, that's a warning.
Đây là một cái sự cảnh báo.
Why does he say that? Does he not trust the brothers here?
Tại sao Phaolô nói vậy? Có phải là Phaolô không có tin tưởng những anh em đang ở hội thánh đó hay không?
He knows we still have the flesh.
Bởi vì ông ấy biết rằng tất cả chúng ta đều còn mang theo xác thịt bên mình.
And if we are not watchful and stand against the sin constantly, it can come back anytime.
Và nếu chúng ta không có cẩn thận và canh chừng cái xác thịt tội lỗi của mình đó, thì nó có thể trở lại bất cứ lúc nào.
Oh Lord, so yeah, so that's why I don't know the video. Yes. Some time or not really. Okay, just short. In Leviticus chapter 8, there is the consecration of the priest.
Ở trong sách Lê-vi-ký chương số 8 thì có nói đến cái lễ thanh tẩy cho thầy tế lễ.
So when a priest starts the service, he has to go through chapter 8.
Và khi mà thầy tế lễ muốn bắt đầu phục vụ á, thì phải trải qua cái lễ này.
Yeah. And that's a very important chapter for us because we are also priests.
Và đây là một cái chương rất là đặc biệt quan trọng cho chúng ta bởi vì tất cả chúng ta đều là thầy tế.
Because sometimes we may think of, well, to serve the Lord and to care for the church, we need to, I don't know, to bring certain qualifications.
Bởi vì theo suy nghĩ của chúng ta thì để phục vụ Chúa và chăm sóc cho nhà của Chúa thì chúng ta cần phải có thỏa mãn một vài tiêu chuẩn.
Or we have some ideas what we should do.
Và chúng ta có những cái ý tưởng riêng của mình về những điều mà mình có thể làm.
But the priest, he has to, it's the 1 week of consecration.
Nhưng mà đối với các thầy tế lễ thì có cả một tuần để làm cái lễ thanh tẩy.
And that shows and it shows for us an important principle as well.
Và điều này cho chúng ta thấy một cái tiêu chuẩn rất là quan trọng.
Because if we want to serve the Lord, we many people they start well in the beginning.
Bởi vì chúng ta muốn phục vụ Chúa và có rất là nhiều người họ đã có một khởi đầu rất là tốt.
Love the Lord and have a heart for Him, and that's why they want to serve Him.
Yêu Chúa, khát khao, sốt sắng vì vậy cho nên họ mới muốn phục vụ Chúa.
But then after some, maybe after some time, you other things come in, and you do strange things.
Nhưng mà sau một thời gian thì có những điều khác, những điều kỳ lạ xen vào và người đó bắt đầu làm những cái điều khác hơn.
You maybe start to seek your own glory, your own honor.
Và lúc đó người đó có thể tìm kiếm cái vinh hiển cho mình.
Or you want to be respected and others should listen to you.
Người đó muốn cái sự tôn trọng từ những người khác, muốn những người khác phải nghe mình.
Or you start to, in the beginning you don't care about money and organization, and later you care about money.
Có thể ban đầu anh em không có quan tâm đến tiền bạc, đến tổ chức, hệ thống, nhưng mà sau đó anh em lại quan tâm.
So, and this happens so much in the Christian history.
Và điều này đã xảy ra rất là nhiều trong lịch sử của các cơ đốc nhân.
Because we all still have the flesh.
Bởi vì tất cả chúng ta đều có cái xác thịt ở bên trong mình.
And if we don't follow this consecration of the priest, we will do the same thing.
Và nếu mà chúng ta không có theo cái sự mà thanh tẩy này dành cho các thầy tế lễ thì rất có thể chúng ta sẽ phạm làm những điều tương tự như vậy.
And we don't have the time now to read the chapter. You should read it at home.
Bây giờ chúng ta có thể không có thời gian để đọc cả chương này, anh em có thể đọc ở nhà.
But the priest has to bring three offerings. The first one is a full for sin offering.
Thầy tế lễ phải đem phải dâng ba thứ. Đầu tiên là của lễ chuộc tội.
It's a bull. It's the biggest size.
Đó là một con bò đực, một con bò tơ.
And then the second one is a ram, which is smaller, right, than the bull, for a burnt offering.
Và sau đó là hai con chim đực nhỏ hơn con bò để làm của lễ thiêu.
And the third one is like a consecration offering. It's also a ram.
Và sau đó thì là có cũng là con chim đực luôn để làm cái sự tẩy uế.
And where they paint the blood on the right ear, the right thumb, and the right toe.
Và sau đó thì họ bôi huyết ở trên tay, trên ngón tay và trên ngón chân. Dạ, trên ngón chân cái.
And yeah, we don't go into details now, but we think, okay, I want to burn for the Lord and for His house, so I need a burnt offering.
Có thể anh em nghĩ là tôi muốn tôi đang nóng cháy, đang sốt sáng cho nhà của Chúa, cho nên cần cái của lễ thiêu.
Give myself for Him, and this is the burnt offering. That's what we think.
Tôi dâng đời mình cho Chúa, thì đó là của lễ thiêu. Có thể chúng ta nghĩ như vậy.
Yeah, but the first thing for the priest is not the biggest thing, and the first thing is not the burnt offering, but it's a sin offering.
Nhưng mà anh em biết cái của lễ lớn hơn và của lễ đầu tiên còn dâng cho Chúa không phải là của lễ thiêu mà là của lễ chuộc tội.
Yeah, that we learn that we are aware of our past and how that we need Christ so much to deal with our sin.
Để chúng ta có thể nhận thức và tâm chừng cái xác thịt của mình, để chúng ta nhờ cậy Chúa luôn luôn để có thể chiến đấu với cái xác, có thể xử lý xác thịt của mình.
Yeah, this is but if you don't have that, then after a while you will think, oh, the others, they are so so weak but I'm so good.
Nếu mà anh em không có cái không có của lễ này á, thì sau một thời gian anh em sẽ nghĩ là mình là một người rất là mạnh mẽ, thuộc linh á. Còn những người khác á thì yếu đuối.
And pride will come in and other things come in.
Và cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo nó sẽ xen vào.
We can continue another time, but to go deeper, but it's just I want to summarize is this love of God for science should be in us.
Chúng ta có thể tiếp tục thông tâm về điều này ở một ở lần sau. Bây giờ tôi muốn tóm tắt lại đó là cái tình yêu và sự sốt sắng trong về sự sốt sắng về nhà của Chúa nên đốt cháy ở trong lòng chúng ta.
Yeah, and this love it's expressed. It's not just with words, but it's expressed like in the life of Paul to care, really care and give himself for his house.
Và cái tình yêu đó không nên chỉ là ở trên lời nói miệng lưỡi nhưng mà phải là trong cái hành động, giống như là Paulo đã dâng trọn mình để chăm sóc cho nhà của Chúa.
And when we do that, it doesn't mean okay now we become the great great apostle or the great elder or something like that.
Và khi mà chúng ta có được cái điều đó rồi thì chúng ta đừng nghĩ là mình đã trở thành một cái điều gì đó vĩ đại và hơn những người khác.
But we need this consecration of the priest.
Và chúng ta cần có cái sự thanh tẩy này dành cho những thầy tế lễ.
So you can read Leviticus chapter 8 already and we can continue another time.
Vậy thì anh em có thể đọc thêm trong Lê-vi 8, chương 8 và chúng ta có thể bắt tiếp tục thông công vào buổi tiếp theo.